Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 9 tháng 3 năm 2014. Địa điểm giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90, các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật nảy chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật nảy chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật nảy chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, tờ thứ 151, xem từ hàng thứ ba, thứ ba, thứ tư, hai hàng này. Bên trên có nêu số tự. Là lần thứ nhất chúng ta dùng chú giải của Niệm Lão tỉ mỉ giảng kinh Vô Lượng Thọ. Ở trong khái yếu tiết lục ra, chú giải phía sau là nguyên văn. Cho nên chúng ta đem cái tiết lục này đọc qua một lần, chúng ta học tập nguyên văn. Bổn kinh hưng khởi nhân duyên, diệt phục như thị, như trên Pháp Hoa Hoa Nghiêm đã nói. Vì nhất đại sự nhân duyên xuất hiện ư thế, vậy thì ở đây liền nói đến xưng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Bộ kinh này không có lưu thông, chính là A-di-đà Kinh, Đại sư Huyền Trang dịch cái bổn này. Hiện tại chúng ta lưu thông là bổn của Ngài Kumala Thập, mọi người đọc được quen rồi. La Thập dịch được hay, Pháp sư Huyền Trang dịch cái quyển này hoàn toàn y theo nguyên văn, không có tăng giảm, gọi là trực dịch. Đại sư La Thập phiên dịch là dịch ý, ý nghĩa hoàn toàn nói được chính xác. Ngôn ngữ văn tự là Trung Văn, không phải Ấn Độ, cho nên người Trung Quốc xem thấy đặc biệt hoan hỷ. Mà cho đến ngày nay vẫn là lưu thông cái bổn của Ngài La Thập. Huyền Trang trong cái quyển này có một câu kinh văn như vậy: kinh văn ngã quán như thị lợi ích, an lạc đại sự nhân duyên, thuyết thành đế ngữ. Nguyên văn của câu nói này cùng ý nghĩa ngữ khí trên Hoa Nghiêm Pháp Hoa đã nói gần như đều hoàn toàn giống nhau. Hoa Nghiêm là viên giáo nhất thừa, Pháp Hoa cũng là viên giáo nhất thừa. Vậy thì bộ kinh này đã nói cùng Hoa Nghiêm Pháp Hoa không gì khác, đương nhiên cũng là viên giáo nhất thừa. Vào thời xưa, khi Thế Tôn ở đời, Phật nói kinh điển này có người được thọ dụng. Hoa Nghiêm là Thế Tôn vì chúng ta thị hiện ở trong định đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, nói ra cảnh giới họ ngộ nhập, chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, nói được tường tận. Vậy chúng ta xem tiếp, Đại sư Huệ Năng chúng ta khai ngộ, Ngài không phải ở trong định, Ngài là nương tâm thanh tịnh bình đẳng giác, nghe pháp khai ngộ. Ngũ Tổ Lão Hòa Thượng biết ở Hoàng Mai 8 tháng, Ngài đạt được thanh tịnh bình đẳng giác, có tư cách nghe Phật Pháp Đại Thừa, vào canh ba nửa đêm giảng cho Ngài nghe Kinh Kim Cang, đại khái là giảng đến 1/4, giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Ngài liền khai ngộ. Ưng vô sở trụ là cái gì? Trong tâm vắng lặng thanh tịnh, chính là thanh tịnh nhất định giác, không trụ sắc, không trụ không, không trụ thế pháp, cũng không trụ Phật pháp, vắng lặng thanh tịnh gọi là vô sở trụ. Còn sanh tâm, sanh cái tâm chân chánh giác ngộ. Chân chánh giác ngộ là không nhiễm một trần, thì kiến tánh rồi. Minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ chính là thực tiễn ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cảnh giới của Ngài ngay lúc đó chính là cảnh giới ở trên kinh Phật nói ra hai câu nói. Cho nên đem cảnh giới của Ngài nói ra, đây chính là báo cáo của Ngài, tâm đắc của Ngài. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, bất sanh bất diệt, vạn pháp nhất như, vạn pháp bình đẳng, vốn tự đầy đủ, không thiếu thứ nào. Nói lời thành thật, chúng ta làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi, có thể thể hội được cái ý nghĩa này. Ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Đầy đủ cái gì? Toàn vũ trụ. Toàn vũ trụ là tự tánh vốn tự đầy đủ, không thiếu thứ nào. Trí huệ, thần thông, đạo lực, phước đức, tướng hảo, mọi thứ đầy đủ. Tại vì sao hiện tại mất hết rồi? Bởi vì bạn khởi lên phiền não, bạn khởi lên ý niệm, không cho phép khởi lên ý niệm. Chúng ta thường nói buông xả, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Đây là cái ý gì? Chính là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không hiểu. Tôi nói buông xả khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì bạn hiểu, vốn dĩ là một ý nghĩa. Chúng ta biết được phải nên buông xả, Phật dạy chúng ta buông xả. Thế nhưng chúng ta thế nào? Chưa buông xả, không buông xả thứ nào. Khởi tâm động niệm chưa buông xả, phân biệt chưa buông xả, chấp trước chưa buông xả, vẫn cứ đang làm phàm phu sanh tử sáu cõi. Có thể buông xả được hay không? Không thể nào. Vì sao vậy? Chúng ta tuổi tác lớn rồi, thời gian cư trụ ở cái thế gian này càng ngày càng ít. Nếu không muốn buông xả gì thì tiếp tục phải luân hồi sáu cõi. Nếu như chịu buông xả gì thì rất may mắn, chúng ta chắc chắn vãng sanh thế giới cực lạc, liền thành Phật rồi. Không buông xả, không nên cho rằng chúng ta là đang học Phật. Không nên cho rằng chúng ta chính mình đang niệm Phật. Bạn xem Pháp Sư Từ Dân Quán Đảnh, sớ sao của Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương, là ngày trước tác. Ngài là người triều nhà Thanh, niên đại Càn Long, đại đức của nhà Phật. Ngài nói niệm Phật có 100 điều quả báo khác nhau. Điều thứ nhất chính là vô gián địa ngục. Người niệm Phật làm sao có thể đọa vào vô gián địa ngục? Tôi chân thật xem không hiểu. Tôi đem sách này đi thỉnh giáo với lão sư Lý. Lão sư Lý vừa thấy liền nói đây là việc lớn. Tôi không nói một mình ông nghe. Khi giảng kinh, tôi phải tuyên bố với đại chúng, đề cao cảnh giác của mọi người. Tại vì sao niệm Phật đọa vào vô gián địa ngục? Người xưa có một câu nói: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Miệng niệm tâm không niệm, miệng là giả tướng. Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức, không trọng giả tướng. Lão Hòa Thượng Hải Hiền không có cái giả tướng này. Bằng mỗi ngày xem thấy Ngài, Ngài đang làm việc, Ngài đang trồng trọt, trồng lương thực, trồng rau cải, trồng trái cây, từ sớm làm đến chiều, không niệm Phật. Người ta hỏi Ngài, trong tâm của Ngài niệm Phật, làm việc không chướng ngại niệm Phật, xới đất cày ruộng là niệm Phật, cúi xuống bừa đất thì A-di-đà Phật, ngẩng đầu lên thì A-di-đà Phật, chân thật không gián đoạn. Trồng rau nhổ cỏ, Phật hiệu không hề gián đoạn. Thậm chí buổi tối ở trong mộng đều niệm Phật, tôi có thể tin tưởng Phật hiệu thuần thục rồi. Trong tâm ngoài Phật hiệu ra không có niệm thứ hai. Buổi tối nằm mộng, ý niệm vừa khởi vẫn là A-di-đà Phật. Cái công phu này làm sao không được tam muội chứ? Cho nên Ngài chứng được niệm Phật tam muội rất lâu, rất lâu rồi. Người dụng công như vậy, người thành thật nghe lời, thật làm như vậy, đắc niệm Phật tam muội phải nên ở trong 3 năm đến 5 năm, họ liền đạt được rồi. Ngài không ngừng hướng nâng lên cao. Công phu niệm Phật tam muội có đẳng cấp. Công phu thành khối, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Thông thường người chân thật làm 3 năm, công phu thành khối. Thêm 3 năm nữa, sự nhất tâm bất loạn. Thêm 3 năm nữa thì lý nhất tâm bất loạn. Chúng ta thường gọi là thất niên tiểu thành, cửu niên đại thành. Lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh, chính là đại triệt đại ngộ. Giảng sanh thượng phẩm thượng sanh, sanh cõi thật báo trang nghiêm, tự tại giảng sanh. Không nên nghe tin lời không thật. Quỷ thần có dựa vào thân, không thấy được toàn là lời thật. Họ cũng là chúng sanh sáu cõi, không khác gì chúng ta, không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Lời nói của những người phụ thể này có thể tin không? Không thể tin tưởng. Tâm của họ không thanh tịnh. vì lão hòa thượng này đã làm biểu pháp, sẽ ảnh hưởng 9.000 năm mạt pháp của Thế Tôn. Đây là A Di Đà Phật bảo ngài đến giao sứ mạng cho ngài. Biểu pháp sau cùng là: nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Đây là việc lớn nhà Phật. Phật pháp hưng suy chính là ở thời đại này, mọi người đều có thể hòa thuận, thì Phật pháp liền hưng dưỡng. Nếu như đôi bên bài trừ, tự khen mình chê người, Phật pháp liền sẽ tiêu diệt. Các vị xem truyện ký của Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì học Thiên Thai, không thuộc về Thiên Thai Tông. Vì sao vậy? Vào lúc đó, Hiền Thủ, Thiên Thai, Pháp Tướng, Thiền Tông, mỗi người lập môn hộ, bài trừ lẫn nhau. Đây là tướng Phật pháp suy, cho nên ngài không thuộc về tông nào. Tôi đều học, tôi không thuộc về bất cứ tông nào. Đại sư Gậu Ích sau khi ở Liên Trì, ngài là người cuối triều nhà Minh, đồng nhà Thanh, sinh ra khoảng năm vạn lịch triều Minh. Khi ngài giảng sanh vào triều Thanh, vì thì chính là nói có cái thấy của môn hộ thì sẽ không bao dung lẫn nhau. Cuối triều nhà Minh thì rất rõ ràng. Đại sư xem thấy Kinh Vô Lượng Thọ rồi, xem thấy Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật rồi, ngài học Hoa Nghiêm, học Thiên Thai, xem thấy bộ kinh này. Cái này vốn dĩ là tổng kết của Hoa Nghiêm Pháp Hoa. Hoa Nghiêm Pháp Hoa, lối tắt của thành tựu, lối đi thông đạo đặc biệt. Bạn y theo Hoa Nghiêm Pháp Hoa mà học, bạn chưa chắc có thể chứng được sơ tín vị Bồ Tát. Đây là thật. Nếu bạn chuyên tâm niệm một câu A-di-đà Phật, đem Hoa Nghiêm Pháp Hoa thấy đều buông xả, bạn tương lai vãng sanh thành tựu là Pháp Thân Bồ Tát, cùng bình đẳng với 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ của Kinh Hoa Nghiêm, chứng được bình đẳng. Cho nên ngài buông xả, cuối đời chuyên tu tịnh độ, biết được giới luật rất quan trọng. Ngoài tịnh độ ra, dùng công phu ở trên giới luật rất lớn, đề xướng trì giới niệm Phật. Đây đều là biểu pháp, tuyệt đối không phải phàm phu. Ngày chú A-di-đà Kinh yếu giải, đại sư Ấn Quang tán thán đối với ngài, nói rằng cho dù cổ Phật tái lai làm chú giải cho A-di-đà Kinh cũng không thể vượt hơn. Đây là tán thán đến cực điểm, không cần thêm gì. Thế nhưng loại tán thán này người tin tưởng rất ít, người hoài nghi nhiều. Năm xưa tôi ở Singapore, Pháp sư Diễn Bồi liền hỏi tôi, đặc biệt mời tôi ăn cơm, mời tôi đến nhà hàng chay Linh Chi ăn cơm. Hỏi tôi, ngài nói Pháp sư Tịnh Không, ngài có biết hôm nay vì sao tôi mời ngài ăn cơm hay không? Tôi nói tôi không biết, tôi không có thần thông. Ngài nói tôi có một nghi vấn, tôi muốn thỉnh giáo với ngài. Tôi nói tôi không dám, đó là lão tiền bối Phật môn chúng ta. Ngài xuất gia từ nhỏ, chúng tôi cũng là bạn cũ, mấy mươi năm cùng nhau. Ngài nói đại sư Ấn Quang tán thán đối với Di Đà Kinh yếu giải của đại sư Ngậu Ích có phải là hơi quá một chút hay không? Là cái vấn đề này. Tôi trả lời với Ngài là vô cùng kiên định. Tôi nói không hề quá chút nào. Ngài tán thán được rất thích hợp. Người chân thật niệm Phật, người đạt được niệm Phật tam muội, chúng ta tin tưởng. Đại sư Ấn Quang đạt được niệm Phật tam muội, Lý Nhất Tâm chúng ta không dám nói, sự nhất tâm là chắc chắn không vấn đề. Nếu như căn cứ theo ghi chép trên truyền ký, lão hòa thượng vẫn còn ở đời, dường như là khi 77-78 tuổi. Có một đứa bé, đứa bé này chưa tiếp xúc qua Phật Pháp, trong nhà cũng không hoàn toàn tin tưởng. Cô thấy một giấc mộng kỳ lạ, mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát tên tuổi rất lớn, người không học Phật cũng biết có một Bồ Tát Quán Thế Âm. Tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm rất nhiều, cho nên trẻ nhỏ đến đâu cũng có thể xem thấy. Bồ Tát Quán Thế Âm nói với cô: Bồ Tát Đại Thế Chí mấy ngày nữa sẽ đến nơi này, con có duyên với Ngài. Cô bảo người nhà dẫn cô đi gặp Ngài. Ngày hôm sau cô đem việc này nói với cha mẹ của cô. Vừa lúc đó dường như cô có một người thân thích, người cô là một người học Phật, dẫn cô bé đi tìm cô của cô bé đó. Người cô nói với bé: đúng vậy, bé hỏi có một Đại Thế Chí hay không? Có một Đại Thế Chí. Quan Thế Âm Bồ Tát mọi người đều biết, Đại Thế Chí không ai biết. Thật có như vậy. Cô ấy hỏi con tìm Ngài để làm gì? Bồ Tát Quan Thế Âm nói với con: Đại sư Ấn Quang chính là Bồ Tát Đại Thế Chí hóa thân đến. Cái tin tức này thì còn gì bằng. Cho nên Ấn Tổ đi đến chỗ của họ, người cả nhà họ đều đi lại Ngài, đem việc này nói với Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang ngay lúc đó quát mắng cho họ một trận, nói với họ quyết định không nên nói như vậy nữa. Nếu nói nữa thì ta vĩnh viễn sẽ không gặp mặt các người nữa, vì sau này không dám nói nữa. Cô bé nói: Ấn Tổ còn có 4 năm nữa thì đi rồi. Chân thật 4 năm sau Ngài 80 tuổi giảng sanh. Mới đem sự việc này nói ra, vì chúng ta tỉ mỉ mà xem hành nghi cả đời của Ngài, phong độ của Ngài, tư duy của Ngài, Ngài làm ra đích thực rất giống Bồ Tát Đại Thế Chí. Bạn đem Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương để đối chiếu, đích thực rất giống. Chúng ta có thể tiếp nhận cái cách nói này. Đích thực không chỉ một vị Phật Bồ Tát. Ở cái thế gian này Phật Bồ Tát rất nhiều, phàm phu mắt thịt chúng ta không nhận biết. Để đến thân phận bộc lộ thì đi rồi, sẽ không còn gặp nữa. Cho nên bộ kinh này, đây là chỉ kinh gì? Chỉ A-di-đà kinh. A-di-đà kinh cùng Pháp Hoa, Hoa Nghiêm là giống nhau, đồng một đẳng cấp, mà còn chân thật là tổng kết của Hoa Nghiêm Pháp Hoa, là thực tiễn của Hoa Nghiêm Pháp Hoa. Đích thực là một thông đạo đặc biệt. Người có duyên đạt được. Người có duyên, thế nào là người có duyên? Thật tin, chân thật phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Ta không muốn phải luân hồi sáu cõi nữa, sự việc thế gian này thảy đều buông xả. Phải quấy buông xả, nhân ngã buông xả, chân vọng buông xả, thiện ác buông xả, thế pháp Phật pháp thảy đều buông xả. Chỉ một câu Phật hiệu, một cái phương hướng, thế giới Tây Phương Cực Lạc, một cái mục tiêu thân cận A-di-đà Phật, không có ai không thành tựu. 48 nguyện nhất định phải xếp vào khóa sớm. Năm xưa tôi ở Gia Châu, Hoa Kỳ, Tịnh Tông Học Hội Hoa Kỳ thành lập, Dương Nhất Hoa đảm nhiệm hội trưởng. Hiện tại cái hội này vẫn còn, vẫn là ông làm hội trưởng. Chúng ta viết ra một thiên văn chương duyên khởi của Tịnh Tông Học Hội, là lấy danh nghĩa Hàn Quán Trưởng phát biểu, đề xuất hành pháp của đồng tu Tịnh Tông, chính là sinh hoạt hàng ngày, cũng chính là chúng ta nói giới luật cần phải tuân thủ năm khóa mục. Rất là đơn giản. Năm khóa mục này là tịnh nghiệp tam phước, nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Ba đời chư Phật, chánh nhân tịnh nghiệp, đem nó xếp ở đầu tiên. Quan niệm lý luận của chúng ta, nó có ba điều. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ nhất, chúng ta thực tiễn vào ba cái gốc của Nho Thích Đạo. Hiếu thân tôn sư, thực tiễn ở đệ tử quy. Từ tâm bất sát, thực tiễn ở cảm ứng thiên. Phía sau tu thập thiện nghiệp. Ba cái gốc của Nho Thích Đạo. Không có ba cái gốc này, không phải thật học Phật. Cái khóa mục thứ hai, tam quy ngũ giới. Cái khóa mục thứ ba là lục hòa kính. Khóa mục thứ tư, lục ba la mật của Bồ Tát. Khóa mục thứ năm, Phổ Hiền Bồ Tát mười đại nguyện vương. Đủ rồi, các thứ khác đều không cần. Có thể làm được các khóa mục này, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, không ai không giảng sanh. Năm khóa mục này rất dễ ghi nhớ, không thể quên đi. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, đối chiếu lại. Nếu như trái với năm khóa mục này, chắc chắn không thể làm. Tương ưng với năm khóa mục này thì phải nên làm. Tam phước lục hòa, tam học lục độ, mười nguyện. Thế nên Kinh Vô Lượng Thọ vẫn được càng rõ ràng, bởi vì kinh văn dài. Ở khéo giữ ba nghiệp, trong phẩm thứ tám nói, chúng ta xem thấy một thí dụ không giống với Kinh Đại Thừa thông thường. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, Phật nói ba nghiệp đều là nói thân khẩu ý. Bốn kinh này Phật đã nói, Ngài đã nói là khẩu thân ý. Đem khẩu nghiệp để thứ nhất, đây là có ý nghĩa đặc biệt. Khẩu nghiệp rất dễ dàng phạm, cho nên khẩu nghiệp có bốn điều. Bạn xem thân ba điều, ý ba điều, khẩu bốn điều, rất dễ dàng phạm. Người học Phật, người niệm Phật, công đức đã niệm đều từ trong miệng lưu xuất ra, không thể bao dung, không thể dung nhẫn, ưa thích phê bình, Cho nên niệm Phật cả đời không thể giảng sanh. Lão Hòa Thượng Hải Hiền cả đời 92 năm niệm Phật, Ngài là tích lũy, không hề bị tiêu mất. Cái công đức này bao lớn. Chúng ta là một mặt niệm, một mặt tiêu mất, tạo khẩu nghiệp. Cho nên Phật đem nó xếp hạng thứ nhất, đặc biệt răn dạy người niệm Phật. Bởi vì đây là thông đạo mau chóng đặc biệt, thông đạo mau chóng thành Phật. Mười nghiệp thiện này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, cũng chính là không vọng ngữ, không hai chiều, không thêu dệt, không á khẩu. Phải giữ lấy. Tại vì sao có thể tạo nghiệp? Đương nhiên ý nghiệp là chủ. Bạn khởi tâm động niệm bất thiện, ý nghiệp là tham sân si, tự tư tự lợi, tham sân si mạng, năm độc đầy đủ. Khởi tâm động niệm rất dễ dàng, rất tự nhiên, đều nghĩ đến tổn người lợi mình, vì thì hỏng rồi. Vì thì tạo nghiệp ba đường ác, chính mình không hề biết, hữu ý vô ý, ngày ngày đang tạo, không tích lũy được công đức. Thời gian niệm Phật ít, thời gian tạo nghiệp dài, sức niệm Phật mỏng yếu, sức mạnh tạo ác hùng hậu. Bạn làm sao có thể rời khỏi ba đường? Nói ra lời nói hơi khó nghe, bạn làm sao có thể rời khỏi địa ngục? Toàn là tạo nghiệp địa ngục. Kinh có nghe hiểu hay không? Không hề nghe hiểu. Biến số nghe chưa đủ. Tại vì sao không đủ? Là dùng tâm tán loạn để nghe, dùng tâm toán loạn để niệm Phật. Cho nên nghe kinh niệm Phật không có được hiệu quả. Hiện tại chúng ta đổi một phương pháp, đem cái đĩa của Lão Hòa Thượng Hải Hiền xem thành là kinh Vô Lượng Thọ, tổng kết của kinh Vô Lượng Thọ. Tôi khuyên mọi người một ngày xem ba lần, xem một năm. Xem truyền hình về Tinh Hoa Tạng, các vị có chịu phát tâm làm cái việc tốt này, một ngày chiếu ba lần. Sáng sớm chiếu một lần, buổi trưa chiếu một lần, buổi tối chiếu một lần. Đề xướng một năm, một ngày xem ba lần, một năm là 1.000 lần. Một ngày có thể niệm 10.000 câu Phật hiệu. Vậy thì 365 vạn câu Phật hiệu qua một năm này chắc chắn hoàn toàn khác. Giảng sanh thế giới Cực Lạc chắc chắn nắm chắc. Nếu như 3 năm không gián đoạn, bạn chắc chắn được sanh. Đây là thật, không phải là giả. Bổn kinh hưng khởi nhân duyên chính là đại sự lợi ích an lạc. Đại sự chính là liễu sanh tử xuất tam giới. Đây là đại sự, liễu sanh tử thành Phật đạo. Đại sự đệ nhất đẳng, ngay trong đại sự, chính là nói thành đế ngữ kỳ thật. Không có một chữ là lời giả dối. Nói cái gì? Chỉ kinh Vô Lượng Thọ cùng A-di-đà kinh, Tịnh Độ ba kinh một luận, thành đế ngữ. Kinh luận của Tịnh Tông không nhiều. Khả kiến Tịnh Độ pháp môn chi hưng khởi, chánh đồng ư Hoa Nghiêm pháp hoa, đồng vi nhất đại sự nhân duyên giả. Chúng ta phải có thể thể hội được. Xem tiếp cái đoạn phía sau này, sớ sao vân, kim đản nhất tâm trì danh, tức đắc bất thoái, thử nải trực chỉ phàm phu, tự tâm cứu cánh thành Phật, nhược năng đế tính hà tu, bến lịch tam thừa, cửu kinh cửu kiếp. Trong Đại Thừa giáo thông thường nói, Bồ Tát tu hành cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất trải qua bốn vị thứ: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Bốn vị thứ phía trước có thập tính, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, một A Tăng kỳ kiếp. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ hai, từ sơ địa đến thất địa. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ ba, bát địa, cửu địa, thập địa. Thời gian dài đến như vậy, trải qua nhiều vị thứ đến như vậy, pháp môn tịnh độ không cần như vậy. Pháp môn tịnh độ chỉ cần một câu Phật hiệu: Hải Hiền, Hải Khánh, hai vị pháp sư làm ra cho chúng ta xem. Làm gì phiền phức như vậy? Hai vị đại đức đều đã giảng sanh rồi, tự tại giảng sanh. Nói đi thì đi. Pháp sư Hải Khánh lưu lại kim thân, lưu lại toàn thân Xá Lợi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền biểu diễn cho chúng ta 112 tuổi, 20 tuổi xuất gia học Phật. Học Phật 92 năm, chỉ một câu Phật hiệu. Ngày ngay thời quá sớm tối đều không làm, bao gồm kinh chú ngài đều không biết. Người khác làm thời khóa sớm tối, ngài ở bên cạnh nghe niệm A-di-đà Phật. Những người đó thành tựu, ai có thể so sánh được với ngài? Ngài trị bệnh cho người, người ở ngay địa phương tin tưởng ngài, có bệnh khổ đều tìm ngài. Ngài nhổ một nắm cỏ ở trên đất, bảo bạn mang về nhà uống liền được khỏi. Ngài cũng không có phương thuốc, cũng không có giảng đạo lý gì, chỉ cần ngài hốt lấy một nắm, những thứ hoa cỏ này đều biến thành thuốc hay. Cho nên người địa phương nói lão hòa thượng có thần thông. Bạn từ trên đĩa tỉ mỉ mà xem, ngài thật có thần thông, ngài không phải là giả. Ngài không lộ thân phận. Gặp được cái pháp môn này, Kinh Đại Thừa nói chúng ta phải tin tưởng, đều là quá khứ vô lượng kiếp cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Ngày nay lại gặp được bổn kinh này, ngay trong âm thầm được sự gia trì của vô lượng chư Phật, bạn mới có thể tin, bạn mới có thể nguyện, bạn mới có thể niệm Phật. Mẫu thân của lão hòa thượng biểu diễn một chiêu, làm người xem thấy ai không thể không tin tưởng. Mẫu thân của ngài 86 tuổi niệm Phật giảng sanh. Trước khi giảng sanh vốn dĩ ở chùa Phật Lai, cùng ở chung với lão hòa thượng, bởi vì cuối đời lão hòa thượng chăm sóc mẫu thân. Có một hôm nói với lão hòa thượng muốn về quê hương. Lão hòa thượng khuyên cách nào cũng không được, nhất định phải về quê hương, định phải cùng về quê hương với bà. Về quê nhà bà gọi hết thảy con cháu đến, người thân quyến thuộc trong nhà đều gọi đến. Lão thái thái đích thân xuống bếp gói há cảo, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm đoàn tụ, sau khi ăn xong, bà ngồi xếp bằng trên ghế, nói với mọi người: Ta đi đây. chân thật ra đi. Nói câu nói này thì đi thật. Bạn nói xem, thật tự tại, thật tuyệt đẹp. Lão Hòa Thượng mới biết được bà muốn giảng sanh, bà về quê nhà giảng sanh, muốn cho những giảng bối này xem, biểu diễn cho mọi người xem. Lão Hòa Thượng lúc đó hoàn cảnh rất không tốt, rất sơ sài mà an táng bà. Dường như cách hơn 6 năm, tâm Lão Hòa Thượng luôn là bất an, muốn cải táng cho bà, đổi một cổ quan tài tương đối tốt hơn để cải táng. Sau khi đào mộ lên, quan tài mở ra, không có người. Trong một quan tài sạch sẽ thanh tịnh, lưu lại mấy cái đinh đóng quan tài, không thấy người. Trước sau là mờ mịt, đến hiện tại không có người biết. Lão Hòa Thượng cũng không nói có phải Bồ Tát hóa thân hay không, việc này rất khó nói. Nói với chúng ta một câu nói chân thật, chính là một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Mẹ của Ngài cũng là như vậy. Người cả nhà ở trong quê làm ruộng, đời sống rất là gian khổ, cho nên không có đi học, không có đọc sách, không biết chữ. Người cả nhà, cha mẹ và ông bà nội của Ngài đều là học Phật, đều là niệm Phật. Thế gia niệm Phật. Tại vì sao có thành tựu lớn đến như vậy? Không gì khác, phải thật tin. Đối với thế giới cực lạc, phải thật tin đối với A-di-đà Phật, không có chút tâm hoài nghi. Đại cách mạng văn hóa 10 năm, gặp phải khổ nạn rất lớn. Ngày niệm Phật không gián đoạn. Không cho niệm Phật thì trong tâm niệm Phật. Làm bất cứ việc gì đều niệm Phật. Chính một câu Phật hiệu này. Đại sư Điên Trì năm xưa ở đời, 4 lần thấy được A-di-đà Phật. Chúng ta tin tưởng Lão Hòa Thượng thấy A-di-đà Phật chắc chắn không chỉ 4 lần. Khổ như vậy, ai đến an ủi Ngài? A-di-đà Phật đến an ủi Ngài. Có người hỏi Ngài, các vị xem địa thì biết. Ngài thấy A-di-đà Phật, yêu cầu A-di-đà Phật tiếp dẫn Ngài giảng sanh. A-di-đà Phật không chịu, dặn bảo Ngài lưu lại thế gian làm biểu pháp. Biểu pháp của nghĩa rộng là một tấm gương tốt cho người khác xem, cho người học Phật xem. Bạn xem năm cái khóa mục này của Tịnh Tông chúng ta, Tịnh Nghiệp Tam Phước Ngài cũng không hiểu, thế nhưng Ngài làm được rồi. Hiếu dưỡng cha mẹ Ngài làm được rồi. Tôn kính sư trưởng làm được rồi. Bạn xem sư phụ của Ngài, sau khi sư phụ giảng sanh tro cốt, sư phụ cũng rất cừ khôi. Cái mộ đó của Ngài, tháp mộ, phải nên là Ngài dặn bảo đem tro cốt của Ngài chôn ở bên dưới phiến đá bên dưới của tháp. Đại cách mạng văn hóa Hồng Vệ Binh phá hoại, đem cái tháp của Ngài khai quật ra. Mở tháp ra không có thứ gì bên trong. Nếu như có tro cốt bên trong, sớm đã bị hủy hoại rồi. Nó ở bên dưới, không có người biết. Bức ép hỏi Lão Hòa Thượng hãy gì? Người nói thật không hề biết. Vì sao lại đào sâu xuống dưới, đào lên được mới biết được lão sư phụ có thần thông, biết được có cái kiếp nạn này, đem tro cốt chôn ở bên dưới. Cho nên tro cốt này có thể bảo tồn. Đây là lão sư của Ngài, sư phụ Ngài, trùng tân cải táng cho Ngài, xây tháp dựng bia. Sau khi đại cách mạng văn hóa xong, ép bức người xuất gia hoàn tục, Ngài không hoàn tục. Thế nhưng không cho phép Ngài ở chùa. Đại đội sản xuất nơi đó bảo Ngài làm đại đội trưởng. Không cho niệm Phật thì niệm trong tâm, không có lại Phật thì buổi tối lại. Mọi người đều ngủ rồi, Ngài thức dậy lại Phật. Trong nồi thức ăn lớn có đồ tanh, Ngài ăn rau bên thịt, nhận chịu bao nhiêu khổ nạn. Đại sư Ấn Quang biết, cho nên khuyên bảo chúng ta ở trong đại thời đại này, đạo tràng của Phật giáo nên nhỏ. Đồng tu không vượt quá 20 người. Nếu như làm như vậy, chính phủ cho phép, hoan hỷ, sẽ không gây phiền phức. Đạo tràng nhỏ cũng dễ dàng duy trì. Có mấy người nhiệt tâm hộ pháp thì đủ. Lại huống hồ chùa Phật Lai, chính mình trồng tỉa, chính mình thu hoạch. Diện tích ngày trồng trọt rất lớn, hơn 100 mẫu. Cho nên lương thực, rau cải, trái cây rất nhiều. Cứu tế cái khu vực này mấy vạn người. Lão Hòa Thượng tu bố thí, đây là tài bố thí. Nội tài, ngoại tài. Nội tài là thể lực. Ngày mỗi ngày làm việc là vì đại chúng. Trong miếu chỉ có 4 người, cần phải có hạn cúng dường đại chúng. Nhất là những năm mất mùa, để mọi người có thể ăn được no. Mỗi niệm vì chúng sanh lo nghĩ, không hề vì chính mình lo nghĩ, làm cho người rất ngưỡng mộ. 112 tuổi không có người chăm sóc bất cứ thứ gì, đều là chính mình làm, chặt củi chính mình làm, nấu cơm giả gạo, đem lúa giả thành gạo, thấy đều chính mình làm. Nấu cơm trồng rau đều là chính mình làm. Những thứ này Lão Hòa Thượng từng cái đều hồi hướng giảng sanh. Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.